Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Một người đàn ông mất tích trong nước lũ ở New South Wales. Vụ lở đất tại Ý khiến ít nhất 7 người chết, trong đó có một bé sơ sinh. Đức đứng cuối bảng sau khi hòa một đều với Tây Ban Nha. Và Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi giảm giá bất động sản để người dân đầu tư. Trước hết là tin New York. Cuộc tìm kiếm tiếp tục đối với người đàn ông mất tích trong nước lũ ở phía tây New South Wales. Thanh niên 19 tuổi được cho là đã bị cuốn vào dòng nước lũ ở Bandranan thuộc vùng Riverina của tiểu bang vào sáng thứ Bảy. Các tình nguyện viên từ dịch vụ khẩn cấp tiểu bang, lực lượng bảo vệ biên giới và cứu hộ hàng hải cùng nhân viên sở cứu hỏa nông thôn đều là thành phần của đội tìm kiếm. Cũng tin New York, thống đốc ngân hàng dự trữ đã xin lỗi vì đã tiên đoán với người Úc rằng lãi suất sẽ ở mức thấp khi quốc gia này phải đối mặt với lạm phát trong vài năm qua. Trong lời tuyên bố hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 11 trước Ủy ban Kinh tế của Thượng viện, ông Philip Lowe nói rằng ông có một số hối tiếc khi nói rằng tỷ lệ tiền mặt sẽ ổn định cho đến năm 2024. Tuy nhiên, ông cho biết ngân hàng dự trữ muốn làm mọi thứ để giúp đất nước vượt qua điều mà ông mô tả là tình huống nghiêm trọng trong bối cảnh lo ngại tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng vọt lên 15%, ông nói. Chúng tôi cũng nghĩ rằng với viễn cảnh tồi tệ, lạm phát khó có thể tăng nhanh và chúng tôi muốn gửi một thông điệp rằng lãi suất sẽ ở mức thấp trong thời gian dài. Và thời điểm đó, tôi nghĩ đó là điều đúng đắn cần làm. Nền kinh tế phục hồi nhanh hơn nhiều so với dự đoán của bất kỳ ai và chúng tôi tăng lãi suất nhanh hơn. Và những người đã vay trong hai năm đó hiện đang gặp khó khăn hơn nhiều. Cũng tình Úc, trong một phút trình mới, Queensland đã gánh nặng tài chính cho các thảm họa thời tiết ở Úc. Với các đợt lũ lụt nghiêm trọng đã gây thiệt hại cho tiểu bang hơn 7 tỷ đô la chỉ riêng trong năm nay. Báo cáo của Hội đồng Khí hậu cho biết con số đó có thể tính đến chi phí xã hội, cũng như thiệt hại về cơ sở hạ tầng và doanh thu kinh doanh. Cựu ủy viên cứu hỏa và cứu hộ của New South Wales và hiện là thành viên Hội đồng Khí hậu, ông Greg Mullins nói rằng chính quyền tiểu bang và liên bang cần có các hành động tích cực hơn nhiều để chuẩn bị và giảm thiểu các tác động của lũ lụt, ông nói. Chúng ta không thể thoát khỏi thực tế là chúng ta đã có một thập niên không hành động. Thời gian để hành động thực sự là 10 năm trước và chúng ta đã mất cơ hội đó. Vì vậy bây giờ chúng ta phải hành động nhanh hơn nhiều để giảm lượng khí thải để bắt kịp với phần còn lại của thế giới. Úc đang đi đầu trong các thảm họa biến đổi khí hậu vì chúng ta đang bị nóng lên nhanh hơn so với phần còn lại của thế giới. Tiền Victoria, một số đối thủ tiềm năng đã xuất hiện trong cuộc chiến giành quyền lãnh đạo đảng tự do Victoria, mặc dù kết quả có thể không được biết trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần tới. Nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm Matthew Guy cho biết ông sẽ triệu tập phòng họp của đảng tại quốc hội để bầu ra là nhà lãnh đạo mới sau khi ông bức tranh rõ ràng hơn về các ứng cử viên thành công sau thất bại lần bầu cử thứ hai của ông. Không có người dẫn đầu rõ ràng trong cuộc đua, nhưng một số nghị sĩ đã tự đề cử, bao gồm nghị sĩ Warren Dyte, Ryan Smith, cựu phát ngôn nhân cảnh sát Brad Pattin và Paul Wall Richard Riordan, cựu lãnh đạo Michael O'Brien và phát ngôn nhân y tế của phe đối lập George Hoyer sẽ không được đề cử vào vị trí lãnh đạo. Tin Úc sau cùng, hôm nay Ủy ban Hoàng gia về vụ tự sát của lực lượng phòng vệ Úc sẽ đánh dấu kỷ niệm một năm thành lập khi các viên điều trần mở ra ở Wagga Wagga thuộc miền nam New South Wales. Ủy viên Nick Kandas nói rằng ông đã học được rất nhiều điều trong 12 tháng qua nhưng vẫn tiếp tục thất vọng trước mức độ tự sát của các cựu chiến binh quốc phòng. Ông nói rằng kế hoạch luôn là đến thăm các thành phố thủ đô lớn và trung tâm quân sự quan trọng để hiểu những câu chuyện của những người đằng sau những con số này, ông nói. Với cộng đồng quân sự rộng lớn, Wagga Wagga là một địa điểm quan trọng để tiến hành phiên điều trần. Hơn 4% dân số của Wagga đã được Bộ Quốc phòng tuyển dụng và hơn 1.300 thành viên ADF hiện đang phục vụ sống ở đây khi nó trở thành khu vực có dân số lớn thứ bảy phục vụ các thành viên tại Úc. Vừa rồi là phần tin nước Úc, sau đây là tin thế giới. Một cuộc tranh cãi chính trị đã nổ ra tại Ý sau vụ lở đất chết người tại một hòn đảo nghỉ mát phía nam cho đến nay đã cướp sinh mạng của ít nhất 7 người, trong đó có một em bé. Khi các đợt mưa lớn trở nên phổ biến hơn do biến đổi khí hậu, người ta hiểu rằng Ischia con số ngôi nhà được xây dựng trái phép mà các chuyên gia cho rằng khiến cư dân có nguy cơ gặp thảm họa cao hơn. Thống đốc Campania là Vincenzo de Nusca cần phải làm gì đó về quy mô của việc xây dựng trái phép. Ông cũng nói rằng cần phải có dự án tái thiết quy mô lớn vì mức độ của sự tàn phá, ông nói. Hầu hết những người bị di dời này sẽ không thể quay trở lại vì hàng loạt ngôi nhà đã bị phá hủy. Vì vậy, từ quan điểm này, chúng ta nên làm việc thật cụ thể và có sự sắp xếp dứt khoát để tái thiết. Tin về đạn lụt ở Libya. Đường xá ở Tripoli bị ngập lụt khi mưa lớn trút xuống thủ đô Libya. Có nhiều báo cáo về việc xe hơi bị hư hỏng trên các đường phố lớn vì lũ lụt, khiến Tổng cục An ninh Tripoli thông báo họ sẽ kéo những chiếc xe đó. Không có báo cáo thương vong về người, nhưng Trung tâm Khí tượng Quốc gia ở Libya cho biết miền Bắc nước này sẽ mưa lớn và dông bão. Tin Ukraine, chính phủ Ukraine cho biết vẫn quan ngại về mức xuất cảng ngũ cốc rời khỏi cảng của họ bất chấp một thỏa thuận do Liên Quốc làm trung gian nhằm ngăn chặn một cuộc phong tỏa Biển Đen trước đó của Nga. Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Oleksandr Kubrakov cho biết xuất cảng ngũ cốc của Ukraine sẽ không đạt đến 3 triệu tấn trong tháng 11 vì Moscow đang cố gắng hạn chế kiểm tra tàu tại cảng. Ông nói rằng thông lệ có 40 cuộc kiểm tra mỗi ngày, nhưng nay số lượng kiểm tra ít hơn 5 lần do vị thế của Nga. Ông cho biết cuộc kiểm tra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khi ba cảng Biển Đen của họ chỉ sử dụng tới 50% công suất. Tin Iraq, chính phủ Iraq vừa tuyên bố thu hồi hàng tỷ Mỹ Kim bị một mạng lưới gồm viên chức và doanh nghiệp biển thủ. Thủ tướng Mohamed Sia al-Sudani cho biết có 182,7 tỷ dinar Iraq tương đương với 125,2 triệu Mỹ Kim được tìm thấy một phần trong ước số tính là 1.680.000 tỷ dinar Iraq bị biển thủ từ cơ quan thuế của nước này. Vụ bê bối đặt ra phép thử sớm đối với chính phủ mới của Iraq được thành lập vào cuối tháng trước sau một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài và giữa lúc ông al-Sudani tuyên bố sẽ trấn áp tham nhũng. Thủ tướng cho biết các cơ quan trách nhiệm quyết tâm truy bắt những kẻ nghi phạm và tìm ra số tiền còn lại. Ông nói chúng tôi sẽ theo dõi bất kỳ kẻ tình nghi nào trong và ngoài Iraq, ở bất kỳ nơi nào và bất kỳ địa điểm nào, và chúng tôi sẽ thu hồi số tiền cũng như những người bị truy nã. Tin thế giới sau cùng, Brazil đã tổ chức cuộc diễn hành đồng tính đầu tiên kể từ COVID-19 và sự phản đối của chính phủ đã buộc cuộc diễn hành đã bị tạm ngừng. Một lá cờ cầu vồng khổng lồ đã được trưng bày dọc theo lối đi trên đại biển Copacabana ở Rio de Janeiro và mọi người nhảy múa trên cát trong suốt cuộc tuần hành, điều một số người tham gia cho rằng trước đây không thể thực hiện được. Một người tham dự Alison Paes nói rằng cộng đồng đã bị đối xử tồi tệ trong nhiều năm trước dưới chính phủ trước đó do Bolsonaro lãnh đạo. Cô nói, chúng tôi đã trải qua nhiều năm thụt lùi và khó khăn với diễn ngôn hung hăng và phân biệt đối xử của Tổng thống chống lại cộng đồng. Chúng tôi đoán ít nhất bây giờ chúng tôi có một chính phủ mới mà chúng tôi có thể nói chuyện, bởi vì với chính phủ đã kết thúc thì điều đó không thể thực hiện được. Tin thể thao, Đức đã có một số hy vọng để tránh bị loại sớm sau trận hòa một đều trước Tây Ban Nha rạng sáng nay. Cầu thủ Niklas Füllkrug đã ghi bàn gỡ hòa phút 83 để cân bằng bàn mở tỷ số của Alvaro Morata. Vậy đây Đức phải giành chiến thắng trong đấu với Costa Rica sau 4 ngày nữa để tránh lặp lại kinh nghiệm năm 2018 khi họ bị loại sau vòng bảng. Ở một kết quả khác, Croatia đã áp đảo Canada 4 bàn cách biệt, loại quốc gia Bắc Mỹ khỏi giải đấu. Vừa rồi là phần tin nước Úc, sau đây là tin thế giới. Vừa rồi là tin thế giới, sau đây tin Việt Nam, tin của Đài Á Châu Tự Do. Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây nói rằng giá bất động sản nên giảm tương đối một chút để người dân đưa tiền vào đầu tư. Ông Chính phát biểu điều này tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 27 tháng 11. Liên quan đến vấn đề thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản. Báo Nhà nước trích phát biểu của người đứng đầu chính phủ là giá bất động sản trong lúc này vẫn neo như bình thường, sẽ không tốt cho thị trường nên giảm giá tương đối một chút, quản lý nhà nước chặt chẽ thêm một chút. Người dân thấy giảm giá thì đưa đồng tiền vào bất động sản, như vậy mỗi người giúp một tí, như đám cháy mỗi người xách một xô nước, cứu hỏa, công an, quân đội cùng xúm lại sẽ nhanh dập lửa. Tại buổi làm việc này, ông Chính cũng thừa nhận những vấn đề trong việc phát hành và mua trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua đã kéo dài nhiều năm. Ông nói rằng tất cả trái phiếu hiện nay có vấn đề là do phát hành không kiểm soát. Người đứng đầu chính phủ thừa nhận trách nhiệm thuộc về Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Ông nói chúng ta nói việc này, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước không có trách nhiệm là không được. Các anh phải kiểm tra hoạt động ngân hàng, xem dòng tiền có đi trúng chủ trương hay không. Thị trường chứng khoán bất động sản Việt Nam từ đầu năm nay liên tục gặp những khó khăn khiến giá cổ phiếu lao dốc, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong cuộc gặp các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh hôm 27 tháng 11 rằng cần phải làm lành mạnh hóa thị trường theo đúng quy định của pháp luật. Ai sai thì phải xử lý, ai làm tốt thì bảo vệ, xử lý người làm sai để bảo vệ người làm tốt, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Sau đây, tin hố xuất mổ kim đổ được 67 xu Mỹ và 16.298 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 29 tháng 11 năm 2022, tại Perth trời nắng 19-37, Adelaide trời nhiều mây 12-21, Melbourne trời nhiều mây 12-19, Hobart trời nhiều mây 7-17, Canberra trời nắng 7-24, Wollongong trời quang 15-22, Sydney trời nắng 15-24, Newcastle trời nắng 16-26, Brisbane có 1-2 cơn mưa và có thể có dông 21-32, Cairns có mưa và có thể có dông 24-31, Darwin có mưa và có thể có dông 25-32 độ. Và sau đây xin nhắc lại những tin quan trọng vừa loan. Một người đàn ông mất tích trong nước lũ ở New South Wales. Vụ lở đất tại Ý khiến ít nhất 7 người chết, trong đó có một bé sơ sinh. Đức đứng cuối bảng sau khi hòa một điều với Tây Ban Nha. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi giảm giá bất động sản để người dân đầu tư. Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin trong giờ thứ hai. Trước nhất là vài hàng các tin quan trọng. Cơ quan tình báo Úc hạ thấp mức độ đe dọa khủng bố. Các cuộc biểu tình chống lại chính sách Zero Covid diễn ra ở Trung Quốc. Tây Ninh có 10 học sinh phải vào bệnh viện do ngộ độc thực phẩm. Trước hết là tin nước Úc. Tổ chức tình báo an ninh Úc ACO đã hạ thấp mức độ đe dọa khủng bố quốc gia của Úc từ có thể xảy ra xuống có thể. Tổng đốc ACO Mike Burgess nói rằng quyết định này không được xem nhẹ và điều này không có nghĩa là mối đe dọa là không đáng kể. Đây là lần đầu tiên mối đe dọa được hạ thấp kể từ năm 2014. Ông Burgess nói rằng chủ nghĩa cực đoan bạo lực có động cơ và ý thức hệ, đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc và phân biệt chủng tộc. Chủ nghĩa cực đoan bạo lực vẫn là một mối đe dọa lớn, ông nói. Tuy nhiên, điều quan trọng là có ít người trong số này ở Úc hơn so với trước đây và ít người trong số họ có khả năng tiến hành một cuộc tấn công thực sự ở Úc. Vậy điều gì đã thay đổi? Cái lẽ đáng kể nhất là mối đe dọa từ những kẻ cực đoan bạo động có động cơ tôn giáo đã giảm bớt. Các mạng lưới, khả năng và sức hấp dẫn ở nước ngoài của những nhóm như nhà nước Hồi giáo, Iraq và Al-Qaeda đã bị suy thoái. Cùng với đó là sự hỗ trợ của chúng ở Úc cũng bị giảm theo. Nhưng tôi nhấn mạnh, nó tiêu tan chứ không biến mất. Cũng tại nước Úc, đạo luật tôn trọng tại nơi làm việc của lao động đã được Quốc hội thông qua, mở đường cho trách nhiệm giải trình mạnh mẽ hơn tại những nơi làm việc ở Úc, nơi xảy ra các vụ quấy rối tình dục. Tổng trưởng Tư pháp Mark Rayford nói rằng những người sử dụng lao động hiện có nghĩa vụ tích cực để giải quyết vấn đề quấy rối tình dục, phân biệt đối xử và ngược đãi, ông nói. Quấy rối tình dục không phải là không thể tránh khỏi, nó có thể phòng ngừa được. Đây là đạo luật lịch sử đã được Quốc hội Úc thông qua ngày hôm nay. Đạo luật này thúc đẩy đáng kể bình đẳng giới tại nơi làm việc của Úc. Luật này bảo đảm phụ nữ có thể kiếm sống ở những nơi làm việc và an toàn được tôn trọng. Ông cũng đã đề cập đến luật chống tham nhũng của lao động hiện được trình trước Thượng viện. Ông cho biết chính phủ dự định điều đó sẽ được thông qua trong tuần họp cuối cùng này. Thế nhưng Rayford nói rằng điều đó có thể gặp rủi ro vì liên đảng đã đưa ra các sửa đổi mà lao động từ chối ủng hộ. Cũng từ nước Úc, trong đó chính phủ đã xác nhận kế hoạch kiểm duyệt Scott Morrison về việc bổ nhiệm bí mật của ông và một số bộ trong thời gian lãnh đạo chính phủ liên đảng trước đây. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết nội các đã tán thành tất cả 6 khuyến nghị của báo cáo Bell cho các bộ bí mật. Ông nói rằng luật sẽ đưa ra Quốc hội trong tuần này để bảo đảm điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Thủ tướng cho biết vẫn chưa quyết định ai sẽ đưa ra dự luật hoặc kiến nghị kiểm duyệt, ông nói. Chúng tôi chưa đưa ra quyết định về điều đó, nhưng tôi tin rằng kiến nghị sẽ được đưa ra bởi lãnh đạo Hạ viện hoặc Tổng trưởng Tư pháp. Chúng tôi chờ xem công việc là gì, về việc liệu thời gian có để nó trôi qua hay không. Cũng tin nước Úc, đảng quốc gia sẽ không ủng hộ đề nghị đưa tiếng nói thổ dân vào quốc hội trong hiến pháp. Được biết chính phủ liên bang đã kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý trong nhiệm kỳ quốc hội này để thiết lập tiếng nói của người bản địa, một trong những khuyến nghị từ tuyên bố Uluru trừ trái tim. Lãnh đạo đảng quốc gia David Littleproud nói rằng họ không tin rằng đề xuất hiện tại sẽ thực sự thu hẹp khoảng cách, ông nói. Vì vậy, đảng quốc gia đã đưa ra quan điểm rằng chúng tôi sẽ không ủng hộ tiếng nói chủ quốc hội. Chúng tôi tin rằng việc trao quyền cho các cộng đồng bản địa địa phương, trao cho họ quyền lực ở cấp địa phương, không tạo ra một lớp quan liêu khác ở Canberra, thế nhưng cung cấp cho cộng đồng thổ dân những cơ hội mà những người Úc đô thị tận hưởng hàng ngày. Cũng tin nước Úc, Tổng trưởng Tư pháp Mark Rayfors đang kêu gọi sự ủng hộ của lưỡng đảng để thành lập Ủy ban chống tham nhũng quốc gia. Việc này được đưa ra sau khi đảng tự do đòi hỏi các sửa đổi tại Thượng viện. Ông Rayfors đang thúc giục liên đảng tham gia vào đề nghị này và nói rằng một trong những thay đổi được đề xuất sẽ dẫn đến quyền phủ quyết đối với việc thành lập cơ chế, ông nói. Chính phủ sẽ không ủng hộ sửa đổi đó và thực sự tôi sẽ kêu gọi đảng tự do rút lại sửa đổi đó. Tôi kêu gọi đảng tự do ủng hộ việc thành lập Ủy ban chống tham nhũng quốc gia và hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này mà người dân Úc đã bầu chọn trong cuộc bầu cử vừa qua. Vừa rồi là phần tin Úc, sau đây là tin thế giới. Tại Trung Quốc, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trên toàn quốc chống lại chính sách không có COVID và phong tỏa. Với việc cảnh sát Thượng Hải bắt giữ những người biểu tình, các cơ quan kiểm duyệt nhà nước đã phải vật lộn để ngăn chặn sự lan truyền thông tin của những người biểu tình. Các cuộc biểu tình đang trực tiếp nhắm vào ông Tập Cận Bình, với nhiều người đi xa đến mức kêu gọi ông từ chức, một điều hiếm khi xảy ra ở nước này. Một số người biểu tình vung những tờ giấy trắng để bày tỏ sự phản đối của họ đối với sự kiểm duyệt. Tại cuộc biểu tình ở Thượng Hải, một sinh viên tên Du không ngại bày tỏ sự bất bình của mình đối với người lãnh đạo. Thật điên rồ, tôi nghĩ đầu tiên đó là vì Chủ tịch Tập Cận Bình. Chúng ta nên chấm dứt chế độ độc tài của ông ấy bởi vì ông ấy chỉ quan tâm đến bản thân mình và chế độ độc tài của ông ta. Đây là lý do tại sao nhiều người đã chết vì ông ta. Nhưng bây giờ, tin tốt là nhiều người nhận ra chủ tịch là bất hợp pháp. Tin Nam Hàn, tỷ lệ sinh con của Hàn Quốc đã đạt mức thấp kỷ lục mới. Vấn đề này đang bị đổ lỗi cho thái độ văn hóa về vai trò của phụ nữ và các chính sách lỗi thời của chính phủ. Đất nước này có nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới, nhưng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công nhân khi số người già tăng lên và số người đóng thuế giảm đi. Ngày nay ở Nam Hàn có rất nhiều người như Yu Yong Ji, 30 tuổi đã chọn cách không có con. Trên khi học đại học, tôi muốn có con, nhưng khi bắt đầu làm việc, tôi thấy các đồng nghiệp nam không thực sự nói nhiều về con cái của họ. Họ chỉ nói con tôi rất dễ thương, nhưng thật khó để chăm sóc chúng. Ngược lại, các đồng nghiệp nữ của tôi quan tâm chăm sóc con cái nhiều hơn. Các bà mẹ luôn nói chuyện với cô giáo dạy con, và họ luôn là người đi làm sớm nếu con ốm. Tôi chưa bao giờ thấy các đồng nghiệp nam nghỉ làm sớm vì con cái đau ốm cả. Sau khi xem những thứ như vậy, tôi nhận ra rằng sự tập trung của mình và công việc sẽ giảm đi rất nhiều nếu tôi có con. Cũng tin thế giới, Trung Quốc đã phản ứng với các cuộc bầu cử chính quyền địa phương ở Đài Loan, mô tả kết quả là một dấu hiệu cho thấy cư dân của hòn đảo muốn hòa bình. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc với những người dân Đài Loan để thúc đẩy quan hệ hòa bình và kiên quyết phản đối việc độc lập của Đài Loan cùng sự can thiệp của nước ngoài. Đảng Tiến bộ Dân chủ cầm quyền đã thể hiện không tốt trong cuộc bầu cử chọn thành viên hội đồng địa phương, khiến Tổng thống Thái Anh Văn phải từ chức chủ tịch đảng. Trong đó đã có một trận lở đất ở thủ đô Yaoundé của Cameroon với số người chết hiện là 14. Được biết, những người thiệt mạng đang tham dự một đám tang trên sân vận động dưới chân một kè đất cao 20 mét đã bị sập đè lên họ. Thống đốc khu vực trung tâm của Cameroon là ông Naisiri Paul B. cho biết, việc tìm kiếm những người sống sót hoặc bất kỳ thương vong nào khác vẫn được tiếp diễn. Mưa lớn đã gây ra một số trận lũ lụt tàn khốc trên khắp đất nước trong năm nay, đặc biệt là tại Yaoundé, một trong những thành phố ẩm ướt nhất ở châu Phi và được tạo thành từ hàng chục ngọn đồi dốc đứng. Tin Canada, Canada đã đưa ra chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đang được chờ đợi từ lâu, trong đó phát thảo chỉ tiêu cho các ưu tiên thương mại và an ninh chung. Quốc gia này đang quan tâm đến mối quan hệ với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, hiện phát triển nhanh chóng gồm khoảng 40 quốc gia, chiếm gần 3.000 tỷ đô la trong hoạt động kinh tế và duy trì mối quan hệ với Trung Quốc để giải quyết vấn đề thương mại và biến đổi khí hậu. Điều này được hiểu rằng chính phủ đảng tự do của Thủ tướng Justin Trudeau muốn đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại và kinh tế hiện đã phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Melanie Joly nói rằng kế hoạch mới là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Canada, bà nói.
In response to increasingly complex threat to Canadian security.
Để đối phó với các đe dọa càng ngày càng phức tạp đối với an ninh của Canada, trong cả không gian vật lý và kỹ thuật số, chúng tôi đang đầu tư để thúc đẩy hòa bình và an ninh trên toàn khu vực. Chúng tôi đang tăng cường sự hiện diện quân sự của mình, cũng như tăng cường sự hiện diện của hải quân của chúng tôi trong khu vực. Trong đó, dữ liệu chính thức trong tháng 9 cho thấy thương mại song phương với Trung Quốc chiếm dưới 7% trong tổng số so với 68% của Hoa Kỳ. Tình thế giới sau cùng, các chiến binh Hồi giáo tấn công một khách sạn thường do các viên chức chính phủ ở thủ đô Mogadishu của Somalia sử dụng. Những kẻ tấn công xông vào khách sạn Villa Rose gần dinh tổng thống, buộc một số viên chức phải chạy thoát ra ngoài bằng cửa sổ. Được biết, Al-Shabaab có liên kết với Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và nói trong một tuyên bố rằng họ nhắm vào dinh tổng thống gần đó. Và sau đây, tin Việt Nam, tin của Đài Á Châu Tự Do. Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh đã tiếp nhận 10 học sinh qua các trường tiểu học Kim Đồng và Võ Thị Sáu có biểu hiện đau bụng, nôn ói, nghi do ngộ độc thực phẩm. Phụ huynh của những em này cho truyền thông Hay trong ngày 26 tháng 11 rằng các em đã ăn cơm cuộn, tức sushi, được bán trước cổng trường 30 phút sau khi ăn, thì tất cả các biểu hiện ngộ độc thực phẩm nên được nhà trường chở đi cứu cấp. Đến sáng 26 tháng 11, sức khỏe của 10 em học sinh đã khá hơn, tuy nhiên vẫn đang được tiếp tục theo dõi tại Trung tâm Y tế. Trước đó, hôm 24 tháng 11, truyền thông cho biết hai học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu, tỉnh Tây Ninh bị co giật, nôn ói sau khi ăn kẹo từ người đàn ông ở ngoài cổng trường, xưng là người quen gia đình. Hai em sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu. Hiện sức khỏe ổn định, đã được xuất viện. Liên quan đến ngộ độc thực phẩm ở học đường, hôm 17 tháng 11, hơn 600 học sinh trường East School, Nha Trang, ở Khánh Hòa bị ngộ độc sau khi ăn trưa tại trường do món cánh gà chiên và nước mắm nhiễm khuẩn, một em đã tử vong. Đến nay còn 12 em đang nằm viện điều trị. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trong khối học đường trên cả nước. Vào ngày 23 tháng 11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo điều 317 Bộ luật hình sự xảy ra tại trường East School Nha Trang. Theo Viện Pasteur Nha Trang, kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn tại trường East School Nha Trang vào trưa 17 tháng 11 cho thấy món cánh gà chiên bị nhiễm khuẩn Salmonella, Bacillus, Cereus và E. coli. Ngoài ra, vi khuẩn Bacillus cereus còn có trong mẫu nước mắm. Sau đây, tính hố suất mẫu kim đổ được 67 xu Mỹ và 16.298 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 29 tháng 11 năm 2022. Tại Perth trời nắng 19, 37. Adelaide trời nhiều mây 12, 21. Melbourne trời nhiều mây 12, 19. Hobart trời nhiều mây 7, 17. Canberra trời nắng 7, 24. Wollongong trời quang 15, 22. Sydney trời nắng 15, 24. Newcastle trời nắng 16, 26. Brisbane có 1-2 cơn mưa và có thể có dông 21, 32. Cairns có mưa và có thể có dông 24, 31. Darwin có mưa và có thể có dông 25, 32 độ. Và sau đây xin nhắc lại những tin quan trọng vừa loan. Cơ quan tình báo Úc hạ thấp mức độ đe dọa khủng bố. Các cuộc biểu tình chống lại chính sách Zero Covid diễn ra ở Trung Quốc và Tây Ninh có người học sinh phải vào bệnh viện do ngộ độc thực phẩm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.